Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 8 sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa. Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 9. Cầu xin Chúa để trong những miền kém phát triển nhất trên thế giới, việc rao giảng lời Chúa đổi mới tâm hồn con người, khuyến khích họ trở thành những nhân vật chính trong cuộc phát triển xã hội đích thực. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan công bố hôm qua 27 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn kêu gọi các tín hữu Hồi giáo và Kitô cộng tác với nhau để chiến thắng bạo lực giữa các tôn giáo. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Ngài nhắc lại đề tài do Hội đồng đề nghị cho năm nay là các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng nhau chiến thắng bạo lực giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y Toron nhận định rằng, trong số các nguyên nhân gây ra bạo lực giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau, có sự lèo lái tôn giáo và những mục tiêu chính trị hoặc những mục tiêu khác. Sự kỳ thị dựa trên chủng tộc hoặc căn tính tôn giáo, những chia rẽ và căng thẳng xã hội. Ngoài ra, sự dốt nát, nghèo đói, chậm tiến và bất công cũng là những nguồn mạch trực tiếp hoặc gián tiếp sinh ra bạo lực, không những giữa các cộng đồng tôn giáo với nhau, nhưng cả trong nội bộ các tôn giáo nữa. Đức Hồng Y Toran kêu gọi chính quyền dân sự và tôn giáo góp phần chữa trị những tình trạng như thế để mưu ích chung cho toàn thể xã hội. Ngài đưa ra một số đề nghị quan trọng như cởi mở tâm hồn để tha thứ cho nhau và hòa giải, để sống chung hòa bình và phúc lợi, nhìn nhận những gì chúng ta có chung với nhau và những gì làm cho chúng ta khác biệt nhau như nền tảng của một nền văn hóa đối thoại, nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá cũng như các quyền của mỗi người, không phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo.
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành những luật lệ công chính, bảo đảm sự bình đẳng căn bản giữa mọi người với nhau, tầm quan trọng của việc huấn luyện về sự tôn trọng, đối thoại và tình huynh đệ trong các môi trường giáo dục khác nhau như tại gia đình, trường học, các thánh đường và đền thờ Hồi giáo. Nhờ vậy, chúng ta có thể ngăn chặn bạo lực giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau và thăng tiến hòa bình và sự hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo. Sau cùng, Đức Hồng Y Tô Hoan khẳng định rằng giáo huấn của các vị lãnh đạo tôn giáo và cả các sách giáo khoa đều phải chú ý trình bày các tôn giáo một cách khách quan. Các yếu tố này có một tầm quan trọng quyết định trong việc giáo dục và huấn luyện người trẻ. Tôi hy vọng những nhận xét trên đây cũng như những phản ứng chúng khơi dậy nơi các bạn và trong các cuộc nói chuyện với các người bạn Kitô có thể góp phần vào cuộc đối thoại ngày càng có tính chất tôn trọng và thanh thản hơn.
Castel Gandolfo, hôm qua 27 tháng 8, khóa họp thường niên của các cựu môn sinh giáo sư Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đã khai diễn tại trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo và kéo dài đến ngày 30 tháng 8 tới đây về chủ đề vấn đề giải thích công đồng chung Vatican II. 40 tham dự viên hầu hết đến từ Đức và Áo, trong đó có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức cha Hans-Jochen Gaske, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg, Bắc Đức. Ngoài ra cũng có một người Ý, một người Ireland, một Hòa Lan, một phụ nữ Đại Hàn và một người Ấn Độ. Thuyết trình viên chính tại khóa họp là Đức Tổng giám mục Kurt Koch, người Thụy Sĩ, tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong phiên họp hôm qua và hôm nay 28 tháng 8, sau bài thuyết trình dẫn nhập của Đức Tổng giám mục Koch là cuộc trao đổi giữa các tham dự viên trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật ngày mai, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế. Tiếp đến trong phiên họp sau bữa điển tâm, môn sinh của các cựu môn sinh Đức Thánh Cha cũng được mời tham dự. Họ là những người đã làm luận án tiến sĩ về các tác phẩm của giáo sư Ratzinger.
Kiệt Cúc, Đức Cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc bên Iraq, bày tỏ lo âu trước viễn tượng nội chiến tại nước này sau khi Hoa Kỳ rút quân đội tác chiến khỏi đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sacco cho biết sau khi Hoa Kỳ rút quân, Iraq có nguy cơ bị phân tán thành những cộng đồng tôn giáo và chủng tộc khác nhau, và trong hoàn cảnh này các nhóm thiểu số dễ bị trở thành những con dê tế thần bị các nhóm khác lôi kéo. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, cuộc chiến tranh từ năm 2003 ở Iraq không những làm băng hoại an ninh, nền kinh tế và sự thống nhất quốc gia, nhưng còn làm cho đất nước này trở nên nghèo nàn hơn về trí thức. Nhiều nhà trí thức bị thiệt mạng hoặc phải rời bỏ quê hương. Bây giờ Iraq có tự do nhiều hơn, nhưng có nhịp độ rất chậm chạp trong việc tiến tới chế độ dân chủ.
Washington, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, chào mừng phán quyết của một tòa án truyền tạm thời ngưng tài trợ của liên bang dành cho việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người. Phán quyết được chánh án Roy Salambert của tòa án ở thủ đô Washington đưa ra hôm 23 tháng 8 vừa qua, theo lời thỉnh cầu của hai bác sĩ nghiên cứu. Trong tuyên ngôn hôm 25 tháng 8, Đức Hồng Y DiNardo, cũng là Tổng giám mục giáo phận Houston bang Texas, gọi phán quyết này là một chiến thắng của lương tri và luân lý đạo đức y khoa lành mạnh. Hai bác sĩ James Shirley và Teresa Dicer đã kiện ra tòa chống lại chỉ nam do chính phủ của Tổng thống Obama ban hành về việc tài trợ những nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người. Họ nói rằng, nếu việc tài trợ được nới rộng cho việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người như thế, thì họ có thể bị mất tài trợ của các viện y tế quốc gia. Đức Hồng Y DiNardo hy vọng phán quyết của tòa án sẽ khuyến khích chính phủ của Tổng thống Obama tái quyết tâm đối với những nghiên cứu tế bào gốc phù hợp với luân lý đạo đức. Ngài nói, một nghĩa vụ của chính phủ tốt là dùng khả năng tài trợ của mình để chuyển tài nguyên tới những nơi chúng hữu ích nhất cho việc phục vụ và tôn trọng sự sống con người, chứ không phải để tìm những con đường mới, hầu trốn tránh trách nhiệm đó.
Chestokova, Hội đồng Giám mục Ba Lan đề nghị thành lập một ủy ban để giải quyết cuộc tranh chấp về cây thánh giá tưởng niệm cố Tổng thống Lech Kaczynski bị tử nạn máy bay. Thánh giá bằng gỗ cao 4 mét đã được các hướng đạo sinh Ba Lan dựng trước phủ Tổng thống. Nhưng Tổng thống Bronislaw Komorowski muốn di chuyển thánh giá này về nhà thờ Thánh Anna gần đó. Hồi đầu tháng 8 này, việc di chuyển thánh giá không thành tựu vì gặp sự biểu tình chống đối ồ ạt. Dân chúng chia phiên nhau canh gác thánh giá liên tục, không cho cảnh sát di chuyển đi nơi khác. Tuyên bố chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua vào cuối khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Ba Lan tại Chestokova, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Joseph Michalik nhận định rằng một ủy ban với sự tham dự của các phe liên hệ chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Ủy ban cũng sẽ thảo luận về cách thức tưởng niệm xứng đáng các nạn nhân vụ máy bay rớt gần thành phố Smolensk bên Nga. Theo Đức Tổng giám mục Michalik, đây không phải là một cuộc tranh luận hoặc xung đột về thánh giá, nhưng là về hình thức tưởng niệm các nạn nhân của tai nạn máy bay. Giáo hội không có sứ mạng giải quyết cuộc tranh luận này. Phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan, ông Paul Venkras, phê bình lập trường của giáo hội và cho rằng giáo hội không tận dụng cơ may để làm sáng tỏ vấn đề này và cuộc xung đột có hại cho giáo hội. Phe hữu tự do đang cầm quyền tại Ba Lan mong muốn rằng các giám mục chấm dứt các cuộc biểu tình trước phủ tổng thống về vấn đề thánh giá tưởng niệm. có một vài giám mục như Đức Tổng Giám mục Slovoj Lezeklos của giáo phận Danzica ủng hộ yêu cầu của những người biểu tình đòi thiết lập một đài tưởng niệm cố Tổng thống Kaczynski trước phủ Tổng thống. Phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan nói rằng pho tượng của một chiến binh Ba Lan cho nền độc lập chiếm vị thế ưu tiên hơn trước phủ Tổng thống. Cách đây hai tuần, các chính mục Ba Lan đã tuyên bố ủng hộ việc di chuyển thánh giá về nhà thờ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Chiến Khải suy niệm lời Chúa.
Sách huấn ca, con ơi hãy hoàn thành việc của con một cách nhũng nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì quyền năng của Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu một rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước các tai thính để nghe.
Chương 3 sách Ben Sira hay sách Huấn Ca là lời chúc tụng đức khiêm nhường. Sách Huấn Ca là tác phẩm thu góp nhiều giáo huấn khôn ngoan, được con của ông Sira biên soạn ra vào thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Văn bản chính bằng tiếng Do Thái bị thất lạc hồi thế kỷ thứ 11. Vào đầu năm 1900, nhờ các văn bản tìm thấy trong một hội đường tại Le Caire, thủ đô Ai Cập, và nhờ các tài liệu tìm thấy tại Qumran năm 1948, giới học giả Kinh Thánh tìm lại được 3/5 văn bản gốc tiếng Do Thái. Nhưng để truy tầm phần còn lại của văn bản chính, các học giả phải đối chiếu các bản dịch tiếng Hy Lạp, Latin và Syriac. Đây là lý do giải thích sự khác biệt giữa các bản dịch và cả cách phân câu nữa. Phần thứ nhất của sách gồm 42 chương thu thập các giáo huấn khôn ngoan dạy con người biết cách hành xử trong tương quan với Thiên Chúa và với người khác giữa lòng xã hội, đối với luật lệ và việc phụng tự. Phần hai gồm 8 chương tiếp theo là lời chúc tụng sự khôn ngoan được nhân cách hóa thành bà Chúa khôn ngoan. Và chương 51 là lời cảm tạ Thiên Chúa và chúc tụng sự khôn ngoan. Trong 3 chương đầu, soạn giả thu thập các giáo huấn liên quan tới thái độ sống của người khôn ngoan là biết kính sợ Thiên Chúa, chân thành ngay thật, tin tưởng nơi Chúa và khiêm nhường. Nhưng người khiêm nhường là người thế nào? Khiêm nhường có phải là người không khát vọng gì, chỉ thích được hai chữ bình yên để khỏi phải gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống không? Nhưng như thế là sống thụ động, vô nghĩa, không cá tính, không chí khí, mềm yếu, không có xương sống, chứ không phải là khiêm nhường. Người khiêm nhường có phải là người trốn tránh mọi trách nhiệm, chỉ thích thi hành lệnh truyền của người khác, chứ không muốn chỉ huy không? Người như thế là người lười biếng, vô trách nhiệm, không có tinh thần phục vụ, mà có tâm thức nô lệ, chứ không phải là người khiêm nhường. Vậy người khiêm nhường có phải là người tự hạ mình xuống và tuyên bố mình bất xứng không? Cũng chưa chắc, vì như thế có thể là giả hình. Tuyên bố mình bất xứng để được người khác xưng tụng, đề cao các nhân đức và càng đánh giá mình cao hơn. Không, tất cả những thái độ sống ấy không phải là khiêm nhường. Đối với soạn giả sách Huấn Ca, sống khiêm nhường trước hết có nghĩa là sống trong sự thật, biết nhận ra sự thật và tôn trọng sự thật. Người khiêm nhường là người biết nhận ra những hạn hẹp, những tội lỗi, những yếu hèn và thiếu sót bất toàn của mình trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mọi người khác, cho dù người khác ấy có là một trẻ em hay một người ăn mày, một kẻ tàn tật, một người rốt hết trong xã hội đi nữa. Người khiêm nhường thật là người biết rộng mở tâm lòng, sẵn sàng chấp nhận mọi giáo huấn, mọi lời dạy bảo hay đẹp đến từ bất cứ ai. Người khiêm nhường là người ý thức được rằng mọi sự mình có đều do Thiên Chúa ban, nên sẵn sàng cống hiến và chia sẻ của cải vật chất cũng như cái giàu có tinh thần với mọi người khác. khi khuyên con người hãy biết sống khiêm tốn trong sự giàu có của mình, theo văn bản Do Thái, chứ không phải trong hoạt động của mình, như các văn bản khác thường dịch, là soạn giả khuyến khích chúng ta đề phòng thái độ sống kiêu căng ngạo mạn của những người giàu tiền tài và quyền thế. Sự giàu có thường làm phát sinh ra trong tâm trí con người các tâm tình tự mãn, kiêu căng ngạo mạn, không cần ai hết và không muốn nhận gì từ người khác, cho dù là các lời khuyên răn chân thật, vô giá, giúp sống hài hòa hạnh phúc, và tránh cho họ mọi tai họa hậu quả của sự mù quáng, con đẻ của tính kiêu căng ngạo mạn. Do đó chúng ta hiểu tại sao Kinh Thánh khẳng định Thiên Chúa không chịu được kẻ kiêu căng ngạo mạn, Ngài khước từ ban ơn Thánh cho họ, không mặc khải cho họ biết những sự thật cao siêu, nhưng chỉ tỏ lộ chúng cho những người khiêm nhường bé mọn mà thôi. Không phải vô tình mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta noi gương Ngài, sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thế giới con người nhiều tranh chấp, bạo lực, thù hận, bất công và tàn phá thương đau, cũng chỉ vì con người kiêu căng ngạo mạn. Người này muốn thống trị người khác, đảng này muốn tiêu diệt đảng kia, nước này muốn chế ngự nước nọ. Tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho tâm trí con người trở thành ngu muội, nên thay vì sống yêu thương liên đới trong tình huynh đệ đại đồng, thì con người lại áp bức, khai thác, bóc lột, chèn ép bất công, gian ác, cướp giật, khử trừ và chém giết lẫn nhau. Lời Chúa hôm nay cống hiến cho chúng ta một dụng cụ hữu hiệu giúp chống lại tính kiêu căng, nguyên nhân của biết bao nhiêu khổ đau trong cuộc sống con người và giữa lòng xã hội. Bí quyết đó là lòng khiêm nhường và sự hiền dịu. Càng khiêm nhường và hiền dịu bao nhiêu, chúng ta lại càng mạnh mẽ và giống Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu. Và đó mới là vé vào cửa nước trời.
Tiếp tục chương trình, Trọng Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 9.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa để trong những miền kém phát triển nhất trên thế giới, việc rao giảng lời Chúa đổi mới tâm hồn con người, khuyến khích họ trở thành những nhân vật chính trong cuộc phát triển xã hội đích thực. Ngày nay, nếu có ai đến đảo Jeju, một hải đảo thơ mộng ở ngoài khơi bờ biển phía nam của Nam Hàn, và hỏi thăm về linh mục Mark Linh Chi, thì nhiều người cao niên địa phương còn nhớ đến cha, một linh mục lão thành đã từng là rường cột đời sống kinh tế, văn hóa và tinh thần của người dân tại đây từ hồi năm 1954. Cha Mark Linh Chi thuộc dòng Thánh Columban người Ireland, được bề trên gửi tới hoạt động truyền giáo tại đảo Jeju liền sau chiến tranh quốc cộng tại bán đảo Triều Tiên. Cha thuật lại, khi tôi tới đây, cảnh vật thật hoang tàn và đổ nát vì chiến tranh, giống như Somalia ngày nay. Đất đai ở đảo này lại chẳng màu mỡ gì. Cuộc sống người dân thật là vất vả. Nhưng khi tôi cố gắng làm một cái gì cho các nông dân, thì họ cản ngăn và nói rằng, người Nhật Bản mà còn không làm được gì, thì chắc chắn là cha cũng sẽ không thành công. Người Nhật đô hộ Triều Tiên trong 35 năm dưới chế độ hà khắc, từ 1910 đến 1945, và tìm cách loại bỏ ngôn ngữ và nền văn hóa Triều Tiên, cũng như đối xử với người dân tại đây như một chủng tộc thấp kém. Lúc đó, vị linh mục thừa sai trẻ này chỉ biết bập bẹ tiếng Triều Tiên và khả năng tài chánh cũng chẳng là bao. Mặc dù thái độ tiêu cực ban đầu của người dân đảo Jeju, phần lớn là nông dân và ngư phủ, nhưng cha Mark Linh Chi vẫn kiến thiết được một nhà thờ nhỏ và bắt đầu làm việc với dân chúng địa phương. Thời đó, nghèo đói là vấn đề chính mà dân đảo Jeju phải đương đầu. Cha Mark Linh Chi thiết lập một liên hiệp tín dụng đầu tiên tại đảo cho nông dân vay tiền mà không phải trả lãi. Người dân tại đảo này phần lớn là những người đã đứng tuổi mà không có tiền bạc gì cả. Hầu hết các hoạt động thương mại đều được thực hiện bằng cách đổi trác các đồ vật hàng hóa. cha McLinchy nhập khẩu loại heo thịt màu trắng từ Yorkshire bên Anh Quốc và thành lập một hiệp hội trao các heo con cho trẻ em nuôi, với điều kiện là các em phải trả lại hai con heo nhỏ sau khi đã nuôi đàn heo lớn lên. Sau đó, hiệp hội xuất khẩu thịt heo sang Nhật Bản. Với phương pháp đó, cha McLinchy giúp người dân đảo Jeju bắt đầu nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh. Sau vụ nuôi heo, vị linh mục thừa sai bắt đầu khuyến khích dân chúng nuôi cừu lấy len. Với sự trợ giúp của các nữ tu dòng thừa sai Thánh Columban, cha McLinchy tổ chức kỹ nghệ dệt len. Ngày nay đồ len cho dân chúng đảo Jeju sản xuất tràn ngập thị trường cả nước Nam Hàn. Các hợp tác xã và liên hiệp tín dụng do cha khởi xướng cũng được tổ chức tại các nơi trên đảo này, và chính cha cũng điều khiển một trại chăn nuôi hàng ngàn con heo, trâu bò và cừu trên một thửa đất rộng 1.200 hectare. Nông trại cung cấp thịt, sữa và phó mát cùng với các nông sản khác. Ngoài ra có các trần y viện, các nhà giữ trẻ và nhà dưỡng lão. Cha McLinchy thực là một thí dụ điển hình về sự kiện công cuộc truyền giáo góp phần thăng tiến cuộc sống của con người, giúp người dân không những được nghe lời cứu độ của Thiên Chúa, nhưng còn dấn thân cải tiến cuộc sống vật chất của mình. Hoạt động của cha McLinchy rất phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh về mối liên hệ mật thiết giữa truyền giáo và phát triển, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nêu rõ trong tông huấn Evangelii Nuntiandi rao giảng tin mừng. Thực vậy, trong đoạn số 30, Ngài nhắc đến sự kiện trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 1974, rất nhiều giám mục, đặc biệt là các giám mục thuộc thế giới thứ ba, đã nói đến tiếng nói của những người con giáo hội hợp thành các dân tộc đang dồn toàn năng lực trong cố gắng và trong cuộc chiến khắc phục tất cả những gì buộc họ phải ở bên lề xã hội, như nạn đói kém, bệnh tật kinh niên, mù chữ, nạn nghèo đói, bất công trong các quan hệ quốc tế, và đặc biệt trong những trao đổi thương mại, những tình trạng của chủ nghĩa tân thực dân về kinh tế và văn hóa, nhiều khi cũng tàn ác như chế độ thực dân chính trị xưa kia. Các giám mục đã lập đại rằng giáo hội có nghĩa vụ phải loan báo sự giải thoát cho hàng triệu người, vì nhiều người trong số ấy là con cái của giáo hội. Giáo hội có nghĩa vụ giúp làm nảy sinh sự giải thoát ấy, làm chứng qua sự giải thoát đó, làm cho nó được trọn vẹn. Tất cả những điều ấy không hề xa lạ với việc rao giảng tin mừng. Cũng trong tổng huấn ấy, ở đoạn số 31, Đức Phaolô VI dạy rằng, giữa việc rao giảng tin mừng và thăng tiến con người phát triển giải thoát có mối liên hệ sâu xa, liên hệ về phương diện nhân loại học, vì con người cần được rao giảng tin mừng không phải là một hữu thể trừu tượng, nhưng họ chịu ảnh hưởng của những vấn đề xã hội và kinh tế. Liên hệ thuộc lĩnh vực thần học, vì ta không thể tách rời bình diện sáng tạo ra khỏi bình diện cứu chuộc. Bình diện này đi tới tất cả những tình trạng bất công rất cụ thể cần phải được bài trừ và công lý cần được tái lập. Liên hệ thuộc lĩnh vực tin mừng như bác ái. Thực vậy, làm sao có thể rao giảng giới răn mới mà lại không cổ võ sự tăng trưởng đích thực của con người trong công lý và hòa bình? Cũng với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 9 tới đây. Cầu xin Chúa để trong những miền kém phát triển nhất trên thế giới, việc rao giảng lời Chúa đổi mới tâm hồn con người, khuyến khích họ thành những nhân vật chính trong cuộc phát triển xã hội đích thực.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội tuần này, chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số tin tức về tệ nạn tham nhũng tại Nga và Trung Quốc. Báo động của Tổ chức Lương thực Thế giới về nạn suy dinh dưỡng ở Cộng hòa Trung Phi và toan tính tái lập án tử hình tại Thụy Sĩ. tại Liên bang Nga, nạn tham nhũng hút mất 50% tổng sản lượng quốc gia, theo các thống kê chính thức và chứng từ của nhiều người. Đứng hàng đầu trong số các cơ quan tham nhũng nhất nước Nga là các cơ quan tình báo, bộ nội vụ và các cơ quan chống ma túy. Trên đây là nội dung phúc trình tựa đề nạn tham nhũng 2010, mới công bố trên mạng Internet của Hiệp hội các luật sư Nga bênh vực quyền con người. Qua đó người ta thấy nạn tham ô hối lộ lan tràn trong mọi lĩnh vực xã hội ở Nga. Dựa theo các thống kê chính thức và các chứng từ thu thập được, phúc trình đi đến kết luận rằng thị trường tham nhũng lên tới 50% tổng sản lượng của Liên bang Nga. Phúc trình dựa trên hơn 6.500 đơn tố cáo những vụ tống tiền, đòi tiền hối lộ, đệ trình trong vòng hơn một năm. Qua đó người ta thấy có cả một bảng giá cả phải trả để được một chỗ làm trong ngành cảnh sát hoặc một bản án thuận lợi cho mình. Theo Hiệp hội, các luật sư Nga, cả trong các cơ sở giáo dục, học đường và y tế, cũng có từ 40-80% các hoạt động có bóng dáng của nạn tham ô. Mỗi người dân Nga biết rõ rằng, để cho người thân của mình được săn sóc chữa trị trong một nhà thương công, thì họ phải trả thêm tiền cho các y tá. Số tiền này có thể thỏa thuận ngay tại chỗ. Tại các đại học, người ta có thể trả 500 Mỹ Kim để luận án của mình được chấm đậu, nhưng để qua một môn thi thì chỉ cần phải trả 20 Mỹ Kim.
Đứng đầu các cơ quan ăn hối lộ nhiều nhất ở Nga là các cơ quan an ninh, các cơ quan tình báo, các giới chức lãnh đạo tại Bộ Nội vụ và cơ quan bài trừ ma túy. Một số công chức trong các ngành này có thể kiếm được 20.000 Mỹ Kim mỗi tháng nhờ ăn hối lộ. Đứng hàng thứ hai là các ủy viên công tố, họ có thể kiếm chác thêm được 10.000 Mỹ Kim mỗi tháng nhờ ăn hối lộ. Đứng thứ ba là các thanh tra cảnh sát thành phố, mỗi tháng họ có thể bỏ túi 5.000 Mỹ Kim. Sau cùng là thẩm phán điều tra, họ được thêm 3.000 Mỹ Kim mỗi tháng nhờ ăn hối lộ. Cả các chức vụ trong Bộ Nội vụ và Công an Cảnh sát Nga cũng là đối tượng của việc mua bán. Để mua được chức vụ thanh tra cảnh sát, người ta phải trả khoảng 40.000 euro, trong khi chức vụ kiểm sát viên ở miền giá vào khoảng 7.800 euro. Theo hãng tin Inopressa và nhật báo Le Monde của Pháp, giá trị trung bình tiền hối lộ từ đầu năm đến nay tại Nga đã tăng gấp đôi và lên tới khoảng 1.500 euro. Ngay từ cuộc điều tra hồi năm 2005, người ta đã đi đến kết luận 50% tổng sản lượng của nước Nga chui vào túi của những công chức ăn hối lộ. Như vậy có nghĩa là mặc dù chính quyền trung ương của Liên bang Nga bày tỏ quyết tâm bài trừ nạn tham nhũng kinh niên, nhưng cho đến nay không có gì thay đổi trong lĩnh vực này. Liên bang Nga đứng hàng thứ 146 trong số 180 nước xếp về mức độ tham nhũng, theo cơ quan gọi là minh bạch quốc tế.
Tại Trung Quốc, mặc dù các giới chức lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn rao giảng về luân lý trong sạch của đảng, nhưng nạn tham nhũng vẫn xảy ra nhan nhản. Hãng thông tấn Asia News chuyển đi trong những ngày qua đưa tin về ông Hứa Trong Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã chính thức bị sa thải và thu hồi thẻ đảng viên để bị xét xử về tội ăn hối lộ. Hôm 20 tháng 8, Ủy ban Trung ương về điều tra kỷ luật của đảng đã hoàn tất công việc và quyết định sa thải ông Hứa Trong Hành vì vi phạm trầm trọng kỷ luật của đảng và luật pháp quốc gia. Ông đã lạm dụng chức vụ để làm giàu, ông đã sống cuộc sống tham ô, tất cả sản nghiệp bất hợp pháp của ông bị tịch thu và vụ này được đưa ra tòa xét xử. Ông Hứa Trong Hành năm nay 55 tuổi, từ 5 năm qua ông làm thị trưởng thành Thâm Quyến, là trung tâm công nghệ và kỹ thuật quan trọng nhất Trung Quốc. Năm ngoái ông đã bị cách chức đại biểu Quốc hội Nhân dân. Con đường sự nghiệp của ông đã bị gián đoạn khi cố vấn chính trị của ông là Trần Thiệu Cơ bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái vì tội ăn hối lộ, và tháng 7 vừa qua ông Thiệu Cơ đã bị kết án tử hình, nhưng việc hành quyết được hoãn lại. Giống như nước Nga, nạn tham nhũng cũng là bệnh ung thư của nền chính trị Trung Quốc. Trong một quốc gia mà nhà nước kiểm soát hơn 70% các hoạt động kinh tế, nạn tham ô hối lộ lan tràn và tước mất của nhà nước 3% tổng sản lượng quốc gia. Trong quá khứ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh giác các cán bộ cộng sản và nói rằng nạn tham nhũng có nguy cơ trở thành lĩnh vực đe dọa sự sống còn của Đảng. Để ngăn chặn, một số chuyên gia đã đề nghị du nhập chế độ dân chủ trong nội bộ Đảng, hầu phòng ngừa những thành phần tham mô hối lộ lên cầm quyền. Nhưng rồi cuộc tranh luận bị sa lầy. Hồi tháng 6 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành những quy luật mới chống tham nhũng, bó buộc các đảng viên phải khai báo tất cả tài sản của họ và những tài sản mà các thành phần trong gia đình họ đứng tên. Tờ Á Châu Thời báo đã từng kể lại rằng một em bé gái 6 tuổi ở Quảng Châu khi trả lời câu hỏi, mai mốt lớn lên em muốn làm gì? Bé trả lời, cháu muốn trở thành một công chức tham nhũng. Mẹ cháu vẫn luôn nói rằng một công chức tham nhũng có thể có rất nhiều của cải ở nhà mình.
Hôm 24 tháng 8 vừa qua, chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, đã lên tiếng báo động với cộng đồng quốc tế về sự thiếu tài chánh, khiến cơ quan này không thể chu toàn công tác tại Cộng hòa Trung Phi, nơi mà hàng chục ngàn người đang có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Trong một thông cáo công bố tại Dakar, thủ đô Senegal, trụ sở của phân bộ tổ chức PAM đặc trách vùng Tây Phi và Trung Phi, cơ quan này cho biết đang cần 15 triệu Mỹ Kim trong vòng 8 tháng tới đây để có thể trợ giúp gần 600.000 người đang ở trong tình trạng thiếu an ninh lương thực. Họ sống ở miền Bắc Senegal đang phải chịu những cuộc xung đột. Chương trình Lương thực Thế giới cũng còn 6 triệu 600.000 Mỹ Kim từ đây tới tháng 9 để duy trì chương trình tại Cộng hòa Trung Phi cho đến cuối năm nay. Cơ quan này của Liên Hiệp Quốc cũng còn tiền mặt để mua lương thực tại thị trường địa phương và tại nước Cameroon láng giềng. Tổ chức PAM cho biết những nhu cầu mới đã xuất hiện từ cuối năm ngoái do làn sóng 17.500 người tị nạn Congo ở miền Lobay, ở miền nam nước này. Tại những miền Mbomu, miền thượng Mbomu và thượng Koto, ở miền đông Congo, tổ chức PAM trợ giúp lương thực cho gần 9.100 người tị nạn đến từ Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như cho gần 14.000 người phải rời bỏ gia cư vì những cuộc tấn công của phiến quân quân đội kháng chiến của Chúa. Theo ông Sita Kaikai, giám đốc chương trình Lương thực Thế giới ở Cộng hòa Trung Phi, những nhu cầu tăng thêm như thế làm cho tài nguyên của chương trình này bị cạn. Vì vậy, nếu không mưu lệ tìm được ngân khoản trong vòng 2 tháng tới đây, chúng tôi buộc lòng phải giảm bớt khẩu phần cho gần 100.000 người tị nạn và di tản, và có thể ngưng viện trợ lương thực cho những người khác. Ngoài ra, khi các trường học được mở lại vào giữa tháng 10 sắp tới, khẩu phần cũng bị giảm bớt đối với 150.000 trẻ em được giúp về lương thực ở học đường. 17.000 em suy dinh dưỡng và 15.000 phụ nữ mang thai hoặc đang phải nuôi con. Tỷ lệ cấp sách đến trường sẽ giảm và tình trạng sức khỏe của những người về hưu tại các trung tâm dinh dưỡng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Hồi đầu năm nay, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Pháp, Thụy Sĩ và các ân nhân tư nhân khác đã đóng góp cho tổ chức PAM để trợ giúp lương thực cho dân nghèo.
Án tử hình ngày nay đã bị bãi bỏ tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng đó đây vẫn có những toan tính tái lập án này, nhất là khi người ta đứng trước những tội ác đặc biệt trầm trọng. Đó cũng là trường hợp của một số người tại Thụy Sĩ. Tại quốc gia dân chủ bậc nhất này đang có những người vận động tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tái lập án tử hình. Cụ thể là ông Marcel Graf, 35 tuổi, thuộc bang Zurich. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, Viện trưởng ấn liên bang đã cứu xét và chấp thuận đơn xin thu thập chữ ký để mở một cuộc trưng cầu dân ý tái lập án tử hình trong trường hợp giết người có kèm theo tội lạm dụng tính dục. Sự kiện này đã gây kinh hoàng cho tổ chức ân xá quốc tế, từ lâu vẫn cổ võ việc bãi bỏ án tử hình. Ông Daniel Bolome, Tổng thư ký Tổ chức ân xá quốc tế phân bộ Thụy Sĩ, nói rằng, án tử hình là điều vô ích, bất công và vô nhân đạo, nhất là nó không xứng đáng với Thụy Sĩ. Sáng kiến thu thập chữ ký với mục đích như thế là điều không thể hiểu được, nhất là thế giới đang có khuynh hướng rõ rệt tiến tới việc bãi bỏ án tử hình. Tôi kêu gọi động viên rộng rãi, nhất là các đảng phái chính trị, để thông tin cho dân Thụy Sĩ và đừng để sáng kiến này thu thập đủ 100.000 chữ ký theo luật trước ngày 24 tháng 2, 2012 để đưa ra cho dân chúng bỏ phiếu. Hiện nay trên thế giới đã có 139 quốc gia không còn hoặc không thi hành án tử hình nữa, và có 58 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, còn thi hành án tử hình. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan và kêu gọi các tín hữu Hồi giáo và Kitô cộng tác với nhau để chiến thắng bạo lực giữa các tôn giáo. Kiệt Cúc, Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc bên Iraq, bày tỏ lo âu trước viễn tượng nội chiến tại nước này sau khi Hoa Kỳ rút quân đội tác chiến khỏi đây. Chestokova, Hội đồng giám mục Ba Lan đề nghị thành lập một ủy ban để giải quyết cuộc tranh chấp về cây thánh giá tưởng niệm cố Tổng thống Lech Kaczynski bị tử nạn máy bay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.